Ứng Quang Đại Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục, tập 6, lá thư số 12, thư trả lời cư sĩ Hồ Tác Sơ, năm Dân Quốc 22, 1933. Mấy hôm trước, lệnh điệt Thôi Chú Bình gửi thư đến và cũng gửi kèm theo thư của các hạ gửi cho anh ta, xin quan gửi các loại sách cho các hạ. Quan đã báo người gửi đi rồi. Các hạ một mực có tín tâm nhưng chưa gặp được người thông suốt, nên vẫn tu trì những pháp luyện đan vận khí của ngoài đào. Bọn họ từ khoe tánh màng sống tu, cho là đã đắc chân truyền của lục tổ, chứ thật ra chỉ là pháp giữ gìn cái thân, chọn chẳng có khí phận liễu sanh tử chi cả. Bọn họ nào biết ý nghĩa của tánh và màng, nhưng người đời không biết chánh pháp nên chẳng thể do đâu phân biệt chọn lừa chân và ngụy, khó tránh khỏi mù quáng đi theo. Pháp luyện đan vận khí của bọn họ dùng đúng cách thì huyết mạch chân lưu, thân thể khỏe mạnh. Dùng sai cách, khí bị ngưng trệ, không thông suốt, tai hại chẳng nhỏ. Có khá nhiều người dựa vào đồng thiện xã để ngồi luyện công đến nỗi trở thành sĩ ngốc, tê bài, thân thể mất cảm giác, đều là do pháp ấy chẳng lành. Mong dưỡng thân đậm ra trở thành hại thân, chẳng đáng buồn ư? Xét kỹ căn bệnh của các hà là do một mực hàm cao chuộng xa nên thường hay bị bệnh vì khí, đây là một truyền. Hơn nữa do thiên tánh thông minh, vì vậy vướng lấy tập khí của người thông minh. Đối với truyền nữ sắc chẳng thể hạn chế, lại thêm lửa phẫn nộ thường nổi lên không đúng lúc. Ví như hai lưỡi rìu cùng đốn một cái cây lẻ loi, nguy hiểm tột cùng. Lại thêm do dùng cách tịnh tọa không tốt lành của đồng thiện xã, tạo thêm trợ duyên cho bệnh khổ, đến nỗi đủ mọi hiện tượng đều do đấy mà sanh. Nếu nay chịu hành theo pháp thành tâm quả dục, tức là giữ lòng thanh tịnh, giảm bớt ham muốn, nhiếp tâm niệm Phật, thì lâu ngày chày tháng túc nghiệp sẽ tiêu diệt, thiện căn tăng trưởng, hết thảy các chứng mất ngủ, nghẹt mũi, rung cơ, vân vân sẽ đều dần dần tiêu diệt. Trước hết hãy đến xem phương pháp tu trì chống giá ngôn lục, một câu Nam Mô A Di Đà Phật miên miên mật mật trì niệm lâu dài. Hễ mỗi khi những ý niệm phẫn nộ, dâm dục, hảo thắng, bột chộp, vân vân ngẫu nhiên chớm sanh, bèn lập tức nghĩ rằng ta là người niệm Phật, hả nên dấy lên những tâm niệm này. Niệm vừa dấy lên bèn dứt, lâu ngày hết thảy những ý niệm hao tổn tinh thần, mệt nhọc thẫn xác, đều không cách chi dấy lên được. Suốt ngày dùng công đức chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật để gia trì thân tâm, dám bảo đảm chẳng cần đến 10 ngày sẽ liền thấy hiệu quả lưỡng lao. Nếu chỉ thỉnh thoảng niệm một hai câu liền muốn thấy hiệu quả thì là dối mình, lừa người. Tuy vẫn có công đức nhưng muốn nhờ vào đấy để lành bệnh thì chắc chắn chẳng thể được. Phàm mọi chuyện đều phải lấy lòng thành làm gốc, hả có thể nào tu trì chẳng bằng lòng thành mà muốn hưởng lợi ích lành bệnh diệt khổ ư? Lại nữa, nếu tập khí sâu dày, tốt nhất là nên chuyên niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, do tâm Bồ Tát cứu khổ thiết tha. Nay gửi kèm theo một lá thư trả lời khắp, hãy đọc sẽ tự biết. hiện thời quảng có chuyện hết sức gấp rút, sau này chẳng cần phải gửi thư cho quan nữa. Nếu có gì cần bàn định nên gửi thư cho chú Bình, nhưng cũng đừng nên để chú Bình gửi thư đến cho quan nữa. Chẳng qua anh ta biết được đường nẻo, hiểu rõ ràng hơn các hạ đổi chút. Lá thư số 13, thư gửi y sĩ Mã Tinh Tiều. Đức Phật là Đại Y Vương, trị khắp các bệnh nơi thân và tâm của chúng sanh. Y sĩ trong thế gian chỉ trị được cái thân, dẫu cho y thuật cao siêu, xét đến kết quả thì chọn chẳng có ích gì cho thần thức của người bệnh ấy. Ông đã quy y Tam Bảo, phát Bồ Đề Tâm, trị bệnh cho người, thì trong lúc trị thân bệnh hãy nên kèm vào cách trị tâm bệnh. Vì sao nói vậy? Phàm những bệnh ngặt nghèo, nguy hiểm, phần lớn là do sát nghiệp trong đời trước hay trong đời này tạo thành. Nhưng người có bệnh ắt phải đoạn tuyệt chuyện ăn nằm mới chống lành bệnh. Muốn giảm sát nghiệp trong đời trước hay trong đời hiện tại, phải kiên giết ăn chay, lại còn phải chí thành niệm Phật và niệm Quán Thế Âm, ác bệnh sẽ mau được lành, vừa vun bồi đức vừa gieo thiện căn. Nếu là bệnh do oán nghiệp thì ngoài trừ cách này ra chắc chắn khó thể lành bệnh. Người ấy và cha mẹ, vợ con trong nhà do tâm gấp rút mong được lành bệnh, chưa chắc không chịu hành theo. Nếu chịu hành theo sẽ gieo được thiền căn xuất thế, từ đấy sanh tâm chánh tín, sau này biết đâu do đây sẽ liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, thì đối với người ấy, đối với ông đều có lợi ích lớn lao. Đối với chuyện đoạn dục, hãy nên coi đó là cách trọng yếu bậc nhất để trị bệnh. Bất luận nội chứng hay ngoại chứng, bệnh chưa được lành lặn vẹn mười, muôn vàng trở nên dính đến chuyện ăn nằm. Hễ nhiễm vào chuyện ăn nằm, bệnh nhẹ sẽ thành nặng, bệnh nặng có thể bị chết ngay, hoặc chẳng chết liền, nhưng đã trở thành cá nhân ắt phải chết. Muốn chẳng bị chết cũng thật khó khăn lắm. Dẫu cho không chết, chắc là trở thành kẻ bẫy bớt, tàn phế, chắc chắn khó thể giữ được sức khỏe. Chẳng biết là do chính mình chẳng khéo dưỡng sức, lại đổ hô y sĩ chẳng có bản lãnh thật sự. Bất luận nam hay nữ, đối với gái chinh và bà quá thì chẳng nên nói, còn những người khác thì không ngại gì. Điều nên thẳng thừng đánh gòn, nói rõ chuyện lợi hại, để bệnh họ dễ được lành. Nhờ đẩy cái danh của ông cũng được rạng rỡ. Thường là y sĩ chỉ biết trị bệnh, chẳng nói đến chuyện kiên kỳ cho căn bệnh, huống là chịu dạy người ta xử lỗi hướng thiền, để vun đức tích phước ơ. Đấy chính là tâm hạnh của kẻ bán hàng rong, chỉ mong cầu lợi ngoài đường ngoài chợ, chứ không phải là tâm hạnh cứu vớt người, khiến cho cõi đời đều được sống lâu. Huống hồ là có thể khiến cho người ta do bệnh tật sẽ được vô thượng lợi ích. Sống thì dựa vào bậc thánh hiền, mất đi trở về cõi cực lạc ơ. Cổ nhân nói, chẳng làm vì tệ tướng giỏi thì làm thầy thuốc giỏi. Do vậy gọi y sĩ là đại quốc thủ. Trong thế gian y sĩ danh phận đã cao tột bậc, nếu kiêm dùng Phật pháp, nhờ vào đó để độ chúng sanh, hành Bồ Tát đạo, thật là nghiệp quan trọng nhất trong hết thảy các nghiệp. Do có người trong khi bệnh hoạn được nghe một y sĩ chẳng chuyên cầu lời, có chỉ mong lợi người phát bồ đề tâm bảo ban, ác có thể khiến cho bệnh được lành, thì tự mình chẳng thể sanh lòng chánh tính hành theo ư? Muốn gây lòng tin nơi người khác, trở nên tính toán bệnh nhân sẽ tà lễ nhiều hay ít, rồi sanh phân biệt. Nếu với kẻ giàu bèn tích cực chữa trị, với người nghèo chỉ đại bối cho xong chuyện, lâu ngày người ta sẽ vì y sĩ hám lợi mà khinh thường. Dẫu có nói những câu lợi ích kẻ khác, người ta cũng chẳng tỉnh theo. Lại hãy nên gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuần, chủ nhân từ tớ trung thành, và nhân quả báo ứng thấu suốt ba đời, quá khứ, hiện tại, vì lai, sanh tử luân hồi trong sáu nẻo. Có thể nói được với ai thì chẳng ai gì hữu ý vờ như vô ý nhàn đàm, khiến cho người nghe dần dần mở mang tâm địa, biết sanh tử luân hồi đáng sợ, may là có pháp để liễu sanh thoát tử. Người làm được như vậy thì thật sự có thể gọi là dùng pháp thế gian để hành Phật pháp, dùng trị bệnh nơi thân để chữa trị nơi tâm. Hiện nay đang là tình thế hoạn nạn, thiên tai nhân họa thường xuyên giáng xuống. Bất luận gặp phải những tai ương hoạn nạn như nước, lửa, đạo binh, đói kém, ôn dịch, sâu rầy, chậu chấu, hạn hán, lụt lội, oán gia đối đầu, vân vân, chỉ chịu chí thành khẩn thiết thường niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành hên. Hơn nữa, nữ nhân khi sanh nở niềm Quan Thế Âm, chắc chắn sẽ an nhiên sanh nở, không bị đau khổ. Dù đã lâu chưa sanh được, sắp chết, nếu chịu niệm thì sẽ lập tức sanh được. Chú ý, phải niệm ra tiếng, trở nên niệm thầm trong tâm. Do lúc ấy cần phải dùng sức để đẩy đứa con ra, nếu niệm thầm ắt sẽ bị tổn thương thành bình. Những người săn sóc chung quanh cũng niệm thay cho người ấy. Những người trong nhà không ở trong phòng sanh cũng nên niệm dùm. Bất luận ở trong phòng sanh hay ở ngoài, hễ niệm đều có lợi ích. Lúc bình thường khi ngủ nghỉ, và khi áo mũ không chỉnh tề, và chưa rửa ráy, xúc miệng, tắm gội, tiêu tiểu, đến chỗ không sạch sẽ, đều nên niệm thầm. Niệm thầm công đức vẫn giống hệt như niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng trong những lúc ấy, tại những nơi ấy không hợp nghi thức, chứ hoàn toàn chẳng phải là không thể niệm. Người đời vô tri coi chuyện này là chuyện đáng sợ, dẫu bình thường là người có tín tâm cũng chẳng dám dạy người khác niệm, cho là lõ lồ bất tình, hễ niệm sẽ bị tội. Chẳng biết lúc ấy liên quan đến tánh mạng của cả mẹ lẫn con. Bồ Tát chỉ chuyên chú độ sanh, lúc ấy chỉ dốc lòng thành, lõ lồ bất tình, chính là chuyện bất đắc dĩ, không thể so với chuyện cố ý không cung kính làm ra như vậy. Chịu niệm thì đứa con liền sanh, chẳng những không có tội lỗi, mà còn làm cho cả mẹ lẫn con cùng gieo thiện căn. Điều này thấy từ kinh Dược Sư, chứ không phải là quan bị truyền. Nếu lúc bình thường cần phải hết sức kiên thành thật sạch sẽ, chẳng thể dần lúc sanh nợ ấy để làm lệ được, khinh mạng bất kính, thì tội lỗi ngập trời. Phàm những ai là người niệm Phật đều không biết chuyện này. Trước kia quan chẳng biết đến sự sai lầm trong tập tục, cho nên trong văn sao hoàn toàn chẳng nhắc tới. Về sau do hiểu sâu xa nên thường đối với hết thảy mọi người. Những kẻ ý theo không một ai chẳng được hiệu nghiệm ngay. Đây là một đầu mối để lễ người vầy. Lá thư số 14, thư trả lời cư sĩ niệm Phật, trích lục. Hôn sự của con gái ông, người nhà đã không bằng lòng, hãy nên chấm trước và hỏi con gái ông có ý kiến quyết định hay không. Nếu con gái ông có ý kiến quyết định thì chẳng trở ngại gì. Còn như con gái ông không có ý kiến quyết định, sau này có thể vì chẳng ghét nghèo cùng, ghét bị chối buộc, lại bị những kẻ ghét nghèo chê bai oán thán, chắc sẽ chẳng tốt lành gì. Chẳng thể không tính sẵn điều này. Trước hết hãy nên hỏi con gái ông, rồi hỏi Phật để quyết định. Người thế gian tính toán cho con cái, phần nhiều đều mưu tính trên gia tài, chứ không tính trên nhân phẩm. Con em nhà giàu chẳng được mấy năm liền bị đổi lành chết đi, nào có hạn lương. Kẻ nghèo trắng tay nhẵn nhùi, thành gia lập nghiệp được cả nước tôn sùng, há lại có hạn lượng ư? Đây là nổi theo giới thương nghiệp, bọn quân phiệt không tính vào đây. Do ông đã nhắc đến nên chẳng thể không bảo cùng ông biện pháp thận trọng. Con gái ông gặp được người thuộc gia đình tốt đẹp như vậy, thật là may mắn lớn lao. Gặp năm tháng chẳng vừa ý là tài trời, nhưng tu trì là tài ta, mạng tự ta lập. Nếu có thể thường giữ lòng kính sợ, nhất tâm niệm Phật và niệm Quán Âm, thì không nghiệp nào chẳng tiêu, không phúc nào chẳng đưa tới. Đây chính là ý nghĩa lớn lao, nhân định thắng thiên vậy. Nếu cô ta lười nhát biến trễ, trọng tâm không đặt nặng chuyện năm tháng không vừa ý, sẽ thành ra thiên định thắng nhân. Xin hãy đem ý nghĩa lập màn tu thân lớn lao này nói với cô ta, ắt cô ta sẽ rửa lòng gột ý, dè dặt chăm chú tu trì, siêu phàm nhập thánh hãy còn dư, huống hồ khuyết điểm năm tháng nhỏ nhặt ư? Cô con gái thứ hai đều chưa hứa gả cho ai, hãy nên chọn một gia đình tin Phật để cho cô ta được xuất gia sớm, hồng nhẹ trách nhiệm, khỏi phải lo lắng. Hãy nên bảo cô ta, hiện thời lòng người chẳng được như xưa, người ta càng phú quý càng nguy hiểm, trở nên không hiểu việc, cứ muốn chọn gia đình giàu có để mong hưởng phú quý dài lâu. Tuy nhà người ta nghèo, chỉ cốt sao giữ bổn phận là được rồi. Nếu thời cuộc biến động, cũng chẳng đến nỗi quá thê thảm. Nếu là nhà phú quý, rất có thể cả thân lẫn mạng đều chẳng giữ được. Ai nấy đều có điều ưa thích, kẻ chuồng danh xuông ắt sẽ chẳng chú trọng lợi ích thật sự. Bà nội kế của ông tuy có mấy chục năm tu trì, nhưng vẫn là một kẻ phàm tục, đối với việc vạn sanh sợ rằng càng khó khăn hơn nữa. Nhưng cũng có thể có điều này như một mũi kim đâm vào đỉnh đầu người niệm Phật. Cần phải buông xuống hoàn toàn ham chuộng thể diện tốt đẹp thì mới là người thật sự niệm Phật. Quan cũng chẳng phải là bậc thánh nhân có đủ thần thông, chỉ có thể chí thành hồi hướng cho cụ, chẳng thể làm cho cụ quyết định được vàng sanh. Bà nội kế của ông hành trì đã quy về thuần nhất, nhưng trong lúc ấy nói đến sự lợi ích cầu sanh Tây Phương thì cụ vẫn hơi hàm hồ, càng khó vàng sanh. Do có chút phước tu hành, chắc chắn đời sau bị phước làm mê, sẽ rộng tạo ác nghiệp. Đã tạo ác nghiệp chắc chắn bị đòi mãi trọng tam đồ ác đạo. Biết sự lợi hại này rồi, hãy chớ sĩ tâm vọng tưởng, luyến tiếc trần cảnh thế gian, chẳng nguyện vạn sanh. Cụ thành tựu được sự vạn sanh sẽ có lợi ích rất lớn cho ông và quyến thuộc. Cư sĩ Chí Liên đã ngoài 70 tuổi, tháng ngày không còn mấy, hãy đến khuyên cụ chuyển tâm dốc chí cầu được vạn sanh. Muôn phần chẳng được có chút ý niệm cầu Phật bảo nhân thiên trong đời sau, ngõ hầu cụ quyết định được vạn sanh. Thêm nữa, lúc cụ lâm chung càng phải khéo giúp đỡ, giữ gìn. Đừng để vì không khéo lo liệu mà cụ bị phá hoại tịnh niệm, sự mất mát sẽ chẳng nhỏ nhói đâu. Thành tựu một người vạn sanh Tây Phương chính là thành tựu một chúng sanh thành Phật. Vốn có thể vạn sanh, nhưng vì chẳng khéo lo liều, đến nỗi do bị đau đớn sân tâm nổi lên, hoặc vì đau thương mà dễ tâm yếu mến. Tâm sân hay tâm ái vừa khởi lên, tịnh niệm liền bị vấn đục, dao động. Chuyện mong cầu vạn sanh kể như khỏi tính nữa. Từ công đức thành tựu một người vạn sanh mà nghĩ đến lỗi phá hoại sự vạn sanh của người khác, từ công đức thành tựu một người vạn sanh mà nghĩ đến nỗi phá hoại sự vạn sanh của người khác, thật đáng sợ hãi lớn lao thay. Mạng sống của con người trong thế gian chớp mắt đã qua, một hơi thở ra không hít vào được nữa, chẳng biết lại đi về đâu. Nếu chẳng biết chắc chắn một pháp tịnh độ, thật đáng sợ hãi đến cùng cực. Ông Tào Tôn Kiều kể, khi cha ông ta đi học, một bạn học là con nhà phú ông hết sức đần độn. Thầy giáo dạy cho hắn, hắn còn chưa hiểu, cha ông Tào vừa nghe liền thuộc được ngay. Gã con phú ông ấy chết sớm, về sau thấy hắn đến nhà ông Tào, rồi chợt chẳng thấy nữa. Tào Tôn Kiều bèn sanh được một gái, nay đã 31 tuổi, cực thông minh, học hành hoàn toàn chẳng phải tốn công. Thoạt đầu là con trai phú ông, đời sau làm cháu nội gái của người bạn học. Con người luân hồi thật đáng sợ thay. Đây chỉ là thay hình đổi tướng nam nữ, chứ kể biến đổi toàn thể thì trong 10 người đã hết 8-9. Buồn thay. Tu hành chẳng sĩ ngốc, quyết khó thể thành tựu. Nhất tâm niệm Phật chính là chánh niệm chẳng như lớn lao. Khi chuyện chẳng ngờ trước xảy đến, dẫu là chuyện chẳng thể thoái thác được, hãy nên bình tâm hòa khí, suy xét cẩn thận. Đấy chính là xét lời nói, xem vẻ mặt hết sức kỹ càng. Tâm gấp rút chính là chướng ngại lớn cho người tu hành. Buông được cái tâm này xuống thì đương thể sẽ thảnh lương. Trong lúc cõi đời rối loạn này, tuổi ông đã gần 50 rồi, nếu chẳng chịu chết lòng niệm Phật, do đọc sách có chỗ không biết bèn muốn học giáo. Suy tính kiều ấy, nếu đem hỏi vị pháp sư khác, chắc vị ấy sẽ bảo là rất tốt. Nếu đem hỏi quan, quan sẽ bảo đấy chính là suy tính chẳng tuân giữ bổn phần. Kẻ ngu một chữ không biết kia còn được vạn sanh Tây Phương, nhưng bậc đại thông gia thông tông thông giáo sâu xa vẫn không được hưởng lợi ích ấy. Đối với lớp hậu sinh trong hiện thời, khi chúng nó vừa hiểu chuyện đời, liền dạy chúng nó về đạo, giữ tinh hộ thân. Nếu chúng nó biết tốt xấu, sẽ chẳng đến nỗi tự xem thủ dâm là vui, để rồi mất các đổi hòa như bị mất tánh mạng, hoặc trở thành tàn phế, hoặc vĩnh viễn truyền lại nồi giống yếu ớt, vân vân. Với đứa chưa hiểu chuyện đời trở nên nói, còn đứa đã hiểu chuyện đời nếu chẳng nói, thì trong 10 đứa hết 9 đứa phạm phá tật này, đáng sợ vô cùng. Mạnh Vụ Bá hỏi về đạo hiếu, Khổng Tử dạy: cha mẹ chỉ lo về tật ấy, những tật khác đều không quan hệ lắm. Chơi bời bừa bãi, thụ dâm, thảm ân ái, quả thật là chuyện khẩn yếu, quan trọng bậc nhất. Vì thế Khổng Tử mới nói đến điều này. Nhưng người chú giải chẳng chịu nói rõ chỗ tai hại nhất, khiến cho lời của Khổng Tử cũng chẳng có hiệu quả thật sự, đáng than thay. Trọng thư gửi lại lần trước, ông nói ngày tháng dương lịch khác với âm lịch nên theo loại nào? Chưa chắc âm lịch đã hoàn toàn biến mất. Dẫu hoàn toàn biến mất, nhưng trong dương lịch còn có ghi ngày sóc vọng của âm lịch, thì vẫn có thể suy ra biết ngày tháng được. Nếu hoàn toàn chẳng biết, thì chỉ dùng cải tâm tiết dục, căn cứ theo dương lịch mà thực hành, cũng vẫn được lợi ích do bảo vệ thân thể. Bất quá ngày tốt xấu, cạn chi của mỗi ngày, chẳng thể dễ gì biết được. Lá thư số 15, thư gửi nữ sĩ Hoàng Châu Phước Thuần. Thời cuộc chẳng yên, cha bà trở lại, liền nhanh chóng đưa bà về nhà. Chữ học theo kệ si cho là cha bà chẳng có lòng yêu thương bà. Phải biết đấy là lòng yêu thương bà thật sự, hơn nữa là do tôi dạy ông ta làm như thế. Bà phải khéo hiểu ý tôi. Bà là một phụ nữ, do muốn học theo một trường phái văn chương nào đó, bèn muốn bái một đại văn gia làm thầy ư? Tôi dạy bà một cách giản tiện nhất, mỗi ngày bà chí thành niệm Phật và niệm Quán Thế Âm, cầu Phật Bồ Tát gia bị cho bà, nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng. Nếu được như thế thì vừa đọc sách của cổ nhân liền hiểu đạo lý, hiểu cách viết văn, do vậy chẳng cần phải bái sư học văn nữa. Hết thầy kinh, hết thầy sách đều là văn chương. Nếu tâm địa mở mang, lọ chi chẳng biết cách viết văn. Tâm địa chẳng mở mang, dù có học cũng chẳng có thành tựu lớn lao. Bà chí thành thì chẳng những thông thạo văn chương, mà còn có thể sanh con. Vì sao vậy? Nữ nhân xem có con là điều vinh hạnh. Tuy chồng bà ăn ở có tình có nghĩa, không để ý đến chuyện có con hay không, rốt cuộc vẫn chẳng bằng có con, hồng thỏa mãn ý nguyện cưới vợ. Phẩm Phổ Môn nói: nếu có người nữ ví như muốn cầu con trai, lễ bái cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát bèn sanh con trai, phước đức trí huệ. Không bao lâu nữa tôi sẽ chết, do bà vừa là đồ đệ vừa là đồ tôn của tôi, nên tính toán cho bà tôi đều tính trên đại thể. Bà phải khéo hiểu ý tôi, tự nhiên bà sẽ dùng được cả đời vẫn chẳng hết. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 6.